Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 2 năm 2019, thứ ba trong tuần thứ năm thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy, có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-xê đã dạy rằng, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống của các ông đã truyền lại cho nhau, mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện được thuật lại rằng, học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba, rồi ba đích thân đưa lên cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học, chừng 35 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba. Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi 100.000 đồng, ba hỏi, có dư đồng nào không con? Tôi đáp, còn dư 4.000 ba ạ. Ba nói tiếp, cho ba bớt 2.000, để lát về, xe có hư như lần trước, thì có tiền mà sửa. Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, vì yêu con, cha mẹ dành mọi sự cho con, làm tất cả vì con mà không một lời than thở. Thật vậy, trong cuộc sống, chúng ta nhận ra rằng, các bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn con mình điều tốt đẹp nhất. Họ làm mọi sự để cho những người con được bình an, hạnh phúc và có được tương lai tốt đẹp. Tất cả những điều đó là sự hy sinh lớn lao của cha mẹ. Sự hy sinh của các bậc sinh thành quá cao đẹp, nên thi ca Việt Nam đã luôn ca ngợi họ bằng những lời sau. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đứng trước tấm lòng cao đẹp của cha mẹ, con cái phải lo hiếu thảo với các ngài. Vì thế, thi ca Việt Nam có viết: một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ phát xuất từ sự biết ơn đối với những bậc đã cộng tác với Thiên Chúa, thông truyền cho mình sự sống, cũng như đã chăm lo nuôi dưỡng và giáo dục mình nên người. Vì thế, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lên án sự bất hiếu của những người biệt phái, bởi vì họ đã quên đi giới luật quan trọng, thờ kính cha mẹ, mà chỉ lo giữ những tập tục bên ngoài. Tục lệ dâng của lễ Cô Ban là một ví dụ điển hình. Cô Ban có nghĩa là của dâng cúng cho Thiên Chúa, được dâng trong đền thờ. Mặc dù sách xuất hành buộc mọi con cái phải phụng dưỡng cha mẹ, nhưng để khuyến khích người ta đóng góp tiền của vào đền thờ, những người biệt phái và kinh sư dạy rằng, nếu ai đem số tiền chi phí bỏ ra phụng dưỡng cha mẹ để dâng cúng cho đền thờ làm của lễ Cô Ban, thì khỏi phải lo cho cha mẹ nữa, vì đã hoàn thành trách nhiệm với cha mẹ rồi. Điều răn thứ tư dạy chúng ta, không chỉ chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống, mà còn phải thờ kính cha mẹ khi các ngài đã qua đời. Ước gì mỗi người biết sống tròn bổn phận đạo hiếu với cha mẹ, vì đó là điều đẹp lòng Chúa và đẹp lòng cha mẹ. Amen.
Là truyền